Phong lưu võ trạng nguyên, chương 310, giết chóc đẫm máu, góc truyện audio.com. Trong lòng Tần Tiêu mắng, Tử Quy Nô ta đã nói rồi, sẽ không bỏ qua cho ngươi rồi. Hiện tại đoạn ngươi một tay, xem như tiện nghi ngươi rồi. Đường Hưu Đê đám người rõ ràng nhìn tinh tường, nhưng lại cố ý nhìn chung quanh trò chuyện với nhau, giả vờ như không nhìn thấy gì. Các tướng sĩ Tả Vệ xuất thì càng không cần phải nói, mỗi người vui vẻ ra mặt như ăn Tết. Xem ra Vũ Ý Tông thật đúng là khiến cho nhiều người tức giận, không có một người nào có hảo cảm đối với hắn. Tần Tiêu mạng các tướng sĩ một lần cuối cùng kiểm tra áo giáp binh khí, mã tiễn, sau đó xuất phát. Vũ Lâm vệ tướng quân Lý Đa Tộ cùng Kính Huy dĩ nhiên trở về quân doanh. Hiện tại không có Vũ Ý Tông đại đầu quỷ vướng bận, hai người làm việc càng thêm dễ dàng. Điểm tướng đài, mỗi người đều chăm chăm nhìn đồng hồ. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Đường Hưu Đê nghiêm nghị nói với Tần Tiêu. Tần tướng quân, lên đường đi. Tần Tiêu người mặc kim, tay cầm thiết nỏ chở mình lên ngựa, rút ra trường kiếm hướng phía trước vung lên. Các huynh đệ Tả Vệ xuất theo ta giết tới Minh Cung Huyền Vũ Môn. Nhất thời trên giáo trường Tả Vệ xuất huyên náo nổi lên, 3.000 tướng sĩ phi ngựa mà ra, lao thẳng tới Đại Minh Cung Bắc Môn Huyền Vũ Môn. Huyền Vũ Môn, Huyền Vũ Môn cửa thành thành tựu một đời của quân Lý Thế Dân. Chỉ có điều, lúc ấy là cung thái cực hoàng thành Huyền Vũ Môn, mà bây giờ là Đại Minh Cung Bắc thành Huyền Vũ Môn. Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp cùng Điền Chân cưỡi ngựa đi đầu. Hình Trường Phong cùng 15 tên đặc chủng doanh tướng sĩ theo sát phía sau, người như mũi tên, mã như hồng, sát khí dâng lên, chạy tới Đại Minh Cung. Đại Minh Cung Bắc Môn Huyền Vũ Môn, nơi đây phòng vệ trọng địa thiên kỵ tinh nhuệ của hoàng gia. Hai bên trái phải của đại môn có hai quân đồn, phân biệt đóng quân gần 1.000 người, mỗi người đều là thân kinh bách chiến, kiêu tướng chiến trường trang bị đầy đủ. Nhưng mà bộ đội tinh nhuệ đó không hề có sức chiến đấu. Tướng sĩ Tả Vệ xuất của Tần Tiêu chọn lương mã trong chuồng ngựa Hoàng Uyển, hiện tại đã là thuần một sắc kỵ binh, như là cuồng phong tụ vũ không hề có dấu hiệu giết tiến đến. Tần Tiêu đi đầu đến trước Huyền Vũ Môn, hai tòa thiên kỵ quân đồn sớm đã hành quân, mộ số binh sĩ tuần tra có mấy cái chạm gác. Lúc này một hồi tiếng vó ngựa rung trời vang lên, hai tòa quân đồn lập tức nổ tung, chống quân mõ cấp thiết vang lên. Tần Tiêu đặt tay lên cung nỏ, cử động cánh tay nhắm ngay chạm gác trước quân, một mũi tên phóng đi, lập tức hai binh sĩ bên trên tháp gác kêu thảm ngã xuống. Binh sĩ đặc chủng doanh phi ngựa tiến lên, tí nổ phát ra cùng một lúc, lập tức tên đạn như hoàng, tất cả binh sĩ chạm gác cùng tuần tra bên ngoài kêu thảm thiết ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Tần Tiêu huy kiếm vung lên, giết lên quân đồn, tốc chiến tốc thắng. Người của thiên kỵ doanh hoàn toàn bừng tỉnh, người không kịp giáp mã không kịp yên, nhiều người hai tay không cầm đao kiếm vọt ra. Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp, Điền Chân mỗi người lĩnh một đạo nhân mã, gót sắt trà đạp vào thiên kỵ vệ sĩ nửa mê nửa tỉnh hai tay để trần như thế nào chống đỡ được. Gót sắt khắp nơi, một hồi biển máu tung hoành, đầu người bay múa. Tần Tiêu chỉ hận không có đôi cánh để đánh cho tốt, lúc này lên ngựa mới biết được rút kiếm chém giết thực là một việc không thoải mái. Đạm Kim Mã rõ ràng vì chiến trường mà sinh, nghe thấy được mùi máu tươi lập tức dã tính nổi lên, chờ Tần Tiêu như tia chớp. Góc truyện audio.com, ở quân đồn trái sông phải giết, hai chân Tần Tiêu dẫm lên bàn đạp ép chặt bụng ngựa, trường kiếm trong tay dùng phương thức hữu hiệu nhất mà đơn giản nhất bổ về phía thiên kỵ vệ sĩ bên cạnh. Một kiếm chém xuống, cổ họng một người phun huyết, đầu bay ra, thân thể ầm ầm ngã xuống đất lập tức mất mạng. Đối với sát nhân, Tần Tiêu cũng không xa lạ gì. Nhưng hai quân chính thức giao phong chém giết thì là lần đầu tiên. Trong nháy mắt đều là sống hay chết, tất cả mọi người trên chiến trường chỉ còn lại có bản năng khát máu cùng giết chóc. Không muốn bị giết nhất định phải sát nhân. Xoẹt một tiếng, một cái đầu người bay lên, máu tươi từ cổ phun ra trên quân trướng không xa khiến nó có màu đỏ tím. Tần Tiêu đã thành thói quen coi thường cái chết thảm liệt như thế, hắn ra tay cũng càng ngày càng hung ác rồi. Một cây thương chọc trước mặt Tần Tiêu nhanh chóng bắt được đầu thương, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, hai cánh tay cầm lấy cán thương bị chặt tới tận gốc. Binh sĩ này há miệng giống lớn kêu thảm thiết, một kiếm của Tần Tiêu lại đánh qua chém vào vai hắn. Kiếm, bảo kiếm của Hoàng đế Ngự Tứ, đánh được bao nhiêu, loại kiếm này chính là dùng để ngắm thôi, chém phía trên thiết giáp của thiên kỵ vệ sĩ có thể giết chết mấy người đã nứt rồi. Tần Tiêu thu kiếm vào bao, đoạt lấy trường thương, đâm mạnh về phía trước. Phốc một tiếng, một thiên kỵ vệ sĩ cầm cung tiễn chuẩn bị bắn tên bị một thương đâm thủng ngực, Tần Tiêu giống to một tiếng nhấc người lên, ra sức hất về phía đội cung tiễn thủ phía trước. Tên này như diều bị nện ra ngoài chúng đám người này, lập tức vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Tự Nghiệp ngồi trên lưng ngựa cảm thấy động tác rất là bất lợi, hắn dứt khoát nhảy xuống ngựa điên cuồng hét lên vung vẩy phá phong trường đao khiến cho áo giáp đao thương gãy đôi, người chặn trước mặt bị chém thành hai đoạn. Ánh đao như tử thần thu hoạch tánh mạng, bóng kiếm nát bấy linh hồn. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Không còn người nào nói tới hai chữ. Nhân từ, trên chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta sống. Muốn sống sót thì chỉ có chém ngã địch nhân trước mặt đạp lên thi thể của hắn tiến về phía trước để đối mặt với địch nhân khác. Đám binh sĩ Tả Vệ Xuất lần đầu phát giác này một đôi bàn đạp nho nhỏ lại có thần hiệu như thế. Hai chân đạp vào rất an toàn, ép chặt bụng ngựa, hai tay hoàn toàn có thể giải phóng, trường thương trong tay vung vẩy càng thêm linh hoạt càng thêm có lực sát thương. Hình Trường Phong dẫn 15 đặc chủng doanh tướng sĩ, phiêu hốt giết người như ngóe, giống như là hổ vào bầy dê. Cánh tay vừa nhấc lên, chính là một tánh mạng chung kết. Thiên kỵ nỏ binh ngày bình thường tự cho là vinh quang chân quý vô cùng, lúc này ở trước mặt đặc chủng doanh bạo lộ khuyết điểm không thể nghi ngờ. Mặc dù là chuẩn xác nhưng đổi mũi tên quá chậm. Nhiều người còn chưa kịp đặt tên lên dây cung đã bị nỏ tiễn xuyên qua mi tâm. Đuôi mũi tên lạnh như băng xuyên qua, máu đỏ óc trắng cùng bắn ra, lúc này tính mạng của họ cũng biến mất. Mi tâm, chính là vị trí kia. Một mũi tên cắm vào tốc độ tử vong sẽ nhanh nhất. Tướng sĩ đặc chủng doanh chính là luyện cái này. Tần Tiêu đã quên chính mình đang làm gì, hắn đã mất đi cảm giác chỉ giết chóc máy móc. Cho đến giờ phút này hắn mới tính toán minh bạch chiến trường vũ khí lạnh cùng giang hồ dùng binh khí đánh nhau hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho dù ngươi là võ lâm, gocchuyenaudio.com, cao thủ, đến nơi này cũng chỉ có con đường chết. Cách chương.